Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu giờ phút lâm chung, bỏ gánh vọng động mà đi, hướng về Vô Vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người tới độ. Những người mê chấp, sơn son thác vàng, lời văn của Phật, lời văn của Chúa, lời văn của những người hành đạo, nói thiệt hay, tô điểm thiệt hay, dịch giả thiệt hay. Nhưng mà chính hành giả không hành cũng là chuốc lấy sự thất bại trong giờ phút cuối cùng. Cho nên phải hành, phải tìm ra một kỹ thuật, bất cứ đạo nào phải thực hành để đi tới. Chúa nói như vậy, ta phải hành như ngày. Không sao, ta lại dịch sai và hành sai, tự hại lấy mình. Phật nói như vậy, ta phải hiểu cho đúng lời nói của Ngài và hành đúng như vậy. Chính ta hại ta, chẳng có ai hại ta, ăn cũng ăn sai, nói cũng nói sai, uống cũng không đúng nhịp, chấn động trong cơ tạng, tự hủy hoại lấy chính mình. Cho nên, giờ phút lâm chung muốn ăn năn cũng không kịp. Phần hồn tùy nhân quả mà tiến thân. Sớm rời cái lớp này và chúng ta sẽ tới một cái lớp khác, nhất định là phải đi học. Mãn khóa rồi, nó đuổi đi, chứ nó không cho lưu bình lại ở thế gian. Không có người nào được lưu hết. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thiếu thực hành, cho nên trong giờ phút lâm chung chuốc lấy sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian rất nhiều. Không vun bồi, không nung nấu con đường đó là tự tạo sự bê trễ cho chính mình. Tới giờ phút lâm chung không biết đường đi, chớ của cải nó không dẫn bạn đi được, nhà cửa không dẫn bạn đi được, thế lực không dẫn bạn đi được, hai chân và hai tay tư thế thế nào. Giờ phút lâm chung rồi bỏ xác, a lê hấp, có người ta kêu đi rồi. Mang tiếng tu mà tâm không dứt khoát cũng bị đọa địa ngục. Người tu tâm phải dứt khoát mới đạt tới nguyên lý của trời đất. Người tu tại gia đã cạo đầu khi cha mẹ chết, không cần để tang có phải không? Giờ phút lâm chung cuối cùng phải tự thức. Cứ lo thiện, làm thiện nhiều chừng nào thì cái chết sẽ yên. Chết tốt hay chết xấu ra sao? Tâm mình hằng ngày hướng về vô vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người tới độ. Không có lo sự chết, chết lúc nào không biết, không có lo, chết lúc nào không biết, cứ lo tu đi. Khổ là hao mòn để tiến hóa. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ là luật trời, không có một người nào chạy khỏi được hết. Tất cả những người ngồi đây không biết cái ngày chết và giờ chết. Có ngày đến là phải có ngày đi, ngày đến phải biết dọn đường cho ngày đi mới được khoan khoái nhẹ nhàng. Bỏ gánh vọng động mà đi là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Giờ phút lâm chung, nóng hai bàn chân, đó là xuất nơi bàn chân. Xuất nơi bàn chân ra thì hắc bạch không có phân minh nổi, thì ma quỷ rước đi. Người có tâm tu bình thản, tay để nơi ngực, niệm danh Phật, bộ đầu ấm áp, ra đi không có bị ma quỷ rước, nhưng mà có tiên đồng rước, đó là do tâm của hành giả thực hiện. Già rồi thì chuẩn bị hướng thiện, cái sống mình có rồi, bây giờ mình chỉ thiếu có một cái chết thôi, chứ không phải tôi muốn chết không được. Cái luật tự nhiên nó sẽ đưa mình làm thiện làm phước thì chết nhẹ và sẽ ở nơi tốt. Chứ đừng có dạy tôi muốn chết cho rồi, tôi đầy đủ rồi, tôi muốn chết rồi. Không có được, phải làm thiện, khi mình được an yên thì mình làm thiện. Đức Thầy từng nhắc, khi tu ăn năn sám hối, muốn chuộc lại cái tội của chính mình và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết, luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh, học để tiến chứ không phải học để lùi. Tu theo Phật, người ta ăn chay mà mình ăn mặn, mình mang nghiệp sát, mình giết cuộc sống của người ta để mình hưởng thụ, thì tự nhiên mình sợ sự trả thù của con thú của vạn linh. Nó có gia đình, nó có đau khổ. Tại sao mình không thương, sao mình ghét, tâm mang bệnh, mọi người không có tội, không ai có tội hết. Tại mình chưa hiểu thôi, hiểu rồi, nó sửa hết tội, không có tội phước gì hết. Con người mà biết sửa không có tội phước, cách ăn, cách ở, cách thiền, khai mở khối óc, thì tự nhiên nó không có tội phước gì hết. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Sinh hoạt động của ma mình cũng không hiểu nữa. Tại sao ta kêu con ma? Con ma là vô cùng mánh lớn, gian xảo, đủ thứ. Này hứa về, mai hứa khác, rồi thay đổi hết. Nó cũng nói nó là Phật, nó cũng nói nó là tiên, nó cũng nói nó là Thượng Đế nữa. Cho nên Kinh Thánh cũng có cảnh cao, Kinh Phật cũng có cảnh cao. Hiểu được nó tính bất cứ một cái gì, hiểu tâm thanh định để tu tiến, muốn học đạo để hồn nhiên thanh thản phát hiện trong tâm tư của mình mới là được. Còn nếu không thì tự chuốc lấy sự tham hại. Chúng ta đã trì trệ rồi, cộng thêm một sự trì trệ nữa thì nó lôi cuốn chúng ta chỉ đi xuống mà thôi. Nên nhiều người chết trong giờ phút lâm chung nắm hai bàn kia, đó là xuất nơ bàn kia. Xuất nở bằng tiếng ra để hắt, hắt mặt không có phong minh nổi. Thì con ma quỷ sứ gì? Mọi người có tâm tục bình thản, tay để nơi ngực, niệm danh Phật, bộ đầu âm ả, ra đi, không có bị ma quỷ trước, nhưng mà có tiên đồng trước. Đó là do tâm của hành giả thực hiện. Cho nên chúng ta muốn thờ Phật, chúng ta phải nghĩ vừa phút lâm chung chúng ta đi bằng gì? Đi bằng phần hồn. Đi bằng ý nghĩa, bằng sự vô cùng không có trì trệ nữa, dứt khoát. Biết rằng đến đây học hỏi, nên được vay và trả, và ra đi chúng ta cũng tiếp tục học, thì không có. Cái ý nghĩa sanh tử luân hồi trong áp lực thành hết rồi.
Khi con thiền nằm xuống, nằm nghiêng hay là nằm ngửa, con thấy môn châu na như
cứ chuyển chú ý ngay trung tim mình, nằm ngửa mình để tay vậy nè, hai cái chân gác lại, trong cái lúc đó mình cứ hiện niệm Phật, nó xuất, không có bị xuất luôn, đi nó biết trở về, nó để cái đây đây, gác cái hai chân lên, như giữ cái xác vậy nè.
Cái thầy còn nằm nghiêng, nếu nằm nghiêng.
Nằm nghiêng cũng phải để tay vậy, cũng xuất được thì không có sao á.
Câu kế tiếp nữa là lúc đi đứng nằm ngồi niệm lục tự di đà thường trụ ở đỉnh đầu, lúc nằm ngủ trụ ở điểm nào mà niệm?
Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ điểm nào. Khi chúng ta nằm ngủ trước hết chúng ta để cái tay, cái hai cái giáp tay niệm Phật, chú ý nghe chưa?
Còn trên
không đầu phải trụ trên đầu, trên đầu mà chuyện nào có trình độ thì automatic nó lên đầu. Mình nằm về nhắm mắt, đi chỗ nào, tiếp xúc thế nào. Cái đó là phần nhẹ rồi. Những người tu lâu nhẹ rồi, họ không phải trì nhiều như chúng ta đó. Họ chỉ nằm nhẹ là họ đi được.
Và thứ hai cái chân thì cần phải gác lên.
Dạ. Để giữ
sát. Rồi có mỏi thì đổi chân ra.
À, để giữ sát. Làm xong chuyện về.
Dạ, còn hai tay thì cũng chấp thêm là được rồi. Dạ. Cảm ơn thầy.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thức tâm mới thấy rõ tất cả những chuyện bất ngờ xảy đến với chúng ta đều do sự an bài của thực tế thanh nhẹ hơn chúng ta mới an bài cho chúng ta được. Chúng ta có hơi thở thanh nhẹ cũng nhờ sự thanh nhẹ, siêu thanh nhẹ độ cho chúng ta. Cho nên càng ngày chúng ta càng thức tâm và không dám làm điều sai quấy, phải biết tha thứ và thương yêu. Cho nên con người tu mới đem lại cái hạnh phúc hòa bình cho nhân quả. Nhưng hành động con người trong luật nhân quả nhãn tiền sẽ thấy, bây giờ khoa học cũng đã nói trong không mà có. Rồi đây họ sẽ lần lượt tìm trong không mà có thật sự như vậy. Họ tìm được vi trùng vi khuẩn đủ thứ hết, mà sự chém giết vẫn còn trong khu vực của vũ trụ cũng có, lãnh vực nào cũng có sự cạnh tranh để tiến hóa. Khi mà họ hiểu được nhân quả và quy định tiến hóa của tâm linh thì lúc đó thật sự là hòa bình. Nhưng mà chiều hướng chậm và chiều hướng mau, ngày nay chúng ta tu chúng ta mới thấy cái mau đó mà tự thức mới là mau, mà cái chậm thì để cho nó đúng mới thức được, thì phải luân hồi chuyển kiếp. Cho nên cái luật nhân quả nhãn tiền thấy rõ ràng ngay trong gia đình của ngài. Lời nói chúng ta nói sai, ngày mai chúng ta phải một và chứ đừng nói cảnh đời chúng ta phô trương đã làm điều sai quấy, số cuộc chúng ta đã đúng. Cho nên này, ngày hôm nay tôi thấy nhiều người ở bên Vô Vi tu cố gắng tu, có nhiều người ước mong được gặp Thượng Đế, không cần phải gặp Thượng Đế, trở về với chân tánh của ta, ta mới hiểu Thượng Đế trước đã mà gặp sẵn. Chưa hiểu ta không hiểu được Thượng Đế, cho nên đã có cái pháp xây dựng cho mọi người tự trở về thanh tịnh và tự đốt cái phần trần trượt trong tứ quan ngũ tạng của chính họ. Mỗi đêm thực hành sơ hồn đó là phóng cái luồng điện ra từ bên trên thanh điện của chư Phật sẽ đốt trượt điện của chúng ta, và chúng ta là pháp luân thường chuyển thì cái phần thanh điện cả con vũ trụ sẽ đốt cái trượt điện của chúng ta, thì nó mới tứ quan ngũ tạng được quy thành ngũ quan đó. Lúc đó chúng ta khỏi bị cảnh đầy đọa khi giờ phút lâm chung mà chúng ta không biết lối đi. Ngày nay người Vô Vi có cơ hội sắc tốt, thực hành rất đúng, sẽ thấy rõ cái cơ hội và lối đi rõ rệt. Chúng ta đi hàng đêm hàng giây phút công phu của chúng ta mà chúng ta đã đạt được những cái quả tốt mà không hay. Cho nên những người Vô Vi cố gắng thực hành khai thông tu qua ngũ đạo, ngũ tạng thì lên trên thiên môn kia không bị lửa đốt, lửa cứu quan đốt một lần nữa. Thì dùng tâm và dùng lý luận sau này làm phước rồi được lên trên cũng phải bị qua cuộc thi khảo đạo vô cùng đau khổ bị đốt. Cho nên phải cố gắng tu thực hành và hòa tan với tự nhiên và mến cảm siêu nhiên, lúc đó cái thức hòa đồng nó mở thì lần lượt mỗi người ảnh hưởng một chút rồi đây sẽ có những người, nhiều người tự thức vì từ trong khoa học có thể chứng minh cái Vô Vi có thật, từ trong cái có có thể chứng minh cái không là vĩ đại. Nếu những người sử dụng về khoa học và phát triển về khoa học, người đó không có tâm linh là sao làm?
Tình yêu thực chất của người Việt Nam nghe không? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi nghe không? Tôi cũng kiếm chuyện mua pháo đốt 3 ngày xuân. Cho nên tâm chúng ta biết rằng những ngày xưa là ngày gì? Ngày tưởng nhớ ông bà cha mẹ, tưởng nhớ cụ vị thất tổ. Tiếng học lễ hậu phong cuối năm lo nhà cửa sạch sẽ, đọc năm đó cũng quay ông bà. Chúng ta đã học trật tự từ cửa bé, ngày nay chúng ta xa quê hương, thậm chí nhiều người không biết ăn Tết, quên đi trật tự quê nhà. Nhưng mà trật tự của quê nhà là đạo, thật sự là đạo. Chúng ta sinh ra ở Việt Nam là người nào không nhỏ lớn cũng biết đạo, đạo ông bà. Cung hoài thờ phượng, thờ phượng những gì? Thờ phượng những ông bà quá cố nhưng mà vẫn còn sống. Quỷ đấy đi làm gì? Cầu xin sự phù hộ của ông bà, chỉ là ông bà chứng minh ông bà còn sống. Nên văn minh đó chúng ta đã có. Ngày nay chúng ta bước qua Âu Mỹ, thế giới bên này, chúng ta thấy sao hả? Thấy họ nghĩ tới ông bà họ, họ muốn làm gì thì làm. Cho nên nhiều cặp vợ chồng không sống bền với nhau được. Có người kết hôn 5 lần, 7 lần, rồi cũng đã bỏ ra sao? Khổ vẫn vô cùng khổ, và tới giờ phút lâm chung không có an toàn. Chúng ta hiểu vậy, nên hiểu được cái giá trị phải tự tu tự tiến, muốn tu thì phải sửa, Mình sửa là phải học. Mình sửa rồi không học thì cũng không. Cho nên ngày hôm nay các bạn may hay lần hay có pháp. Và trong ban đạo tu cũng phát triển được nhiều pháp, nhiều đường lối để chỉ cho tùy duyên của mọi người mà học hành. Người nào thích học pháp nào cứ học. Vô vi là đa nhiệm. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về vô vi. Vì trở về cái chân không mới được thăng hoa qua cái cõi siêu giác ở kỳ tử. Cho nên rồi đây, đây tới 2000 năm nhiều chuyện sạc sảy. Cả xứ Việt Nam đã bị sạc sảy, chúng ta thấy rõ. Người nào cũng lo làm ăn để tới già hưởng, bây giờ sàn sảy không còn một xu trong tay, đặt bỏ ra đi. Chúng ra đây làm cơ nghiệp muốn để tôi sống để tôi già rồi kia, đừng nghĩ những điều đó. Các bạn tới đây các bạn cũng nghĩ phần hồn. Phần hồn của các bạn là vĩnh cửu bất diệt. Không muốn bò, không muốn nấu con đường đó. Tự tạo sự bê trễ cho chính mình. Bây giờ Phúc Lâm Chung không biết đường đi. Cái của cải nó không dẫn bạn đi được. Nhà cửa nó không dẫn bạn đi được. Thế lực không dẫn bạn đi được. Tâm thức mà tu ngay bây giờ là bạn tự đi. Chắc chắn bạn có đường đi. Khoa học mình biết giờ được, ngó được, thực hành thấy được rõ rệt. Không có gì đó, không có mê tín. Còn những người mê tín sơn son thét hòa lời văn của Phật, lời văn của Chúa, lời văn của người hành đạo, nói thì hay, tô điểm thì hay, dịch giải thì hay, nhưng chính hành giả không ăn. Cũng là trước lấy sự thất bại trong những quy định. Cho nên phải hành, phải tìm ra chỉ được bất cứ đạo nào, phải thức hành để đi tới. Chúa nói như vậy, ta là người không sợ. Ta đừng dịch sai và hành sai, tự hại lấy mình. Phật nói như vậy, ta phải chỉ cho đúng lời nói của Ngài và hành đúng như vậy.
Còn có một trường hợp nữa là ở gần tỉnh con đó, có một chú nhỏ nó bị đau đó thầy. Là nó khóc suốt ngày hôm kia.
Ừ.
Và nó ăn uống cũng là khác lạ lắm. Rồi thì gia đình người ta đến, người ta nói là nhờ con giúp. Thì khi mà con ngồi con nhìn cái bé xong rồi thì con phải giờ đưa cái băng của thầy niệm Phật đó về nhà cố gắng mở đi. Thì con dặn họ là mở suốt ngày cũng suốt đêm. Thì sau đó 3 ngày thì con mới gọi điện thoại hỏi chuyện đó, thì người ta nói bé nó có khỏe. Và bây giờ thì con bé nó khỏe hẳn.
Nó bị nhập.
Dạ. Yeah.
Con nít nhiều khi bị nhập á. Con nít sức ăn nên chén cơm nó ăn 3-4 chén. Rồi con ma ăn như đó là quá. Mà nghe ban niệm Phật thét rồi nó dung hòa, con ma cũng cần. Thế nó giải. Cho nên lúc này đỡ lắm, có những cái băng và những cái người mà già sắp chết rồi nằm bệnh trên giường, mình cho nó nghe Nam Mô Di Đà Phật và nghe những ban giờ phút năm chung. Để cho nó mở trí ra, cái phần hồn nó nhẹ. Trong khi mà nó ra đi, nó chết khỏi bị đọa địa ngục, cái đau đớn. Cứ thử ngay trong những người trong nhà thương. Nằm trong giường bệnh, mình giúp họ. Họ tỉnh lên, tỉnh hẳn lên, mặt mày họ thay đổi. Thì tôi nói cái này là tôi đã chứng nghiệm và tôi đã thực nghiệm và đã cứu người ta được. Trong lúc mà ta bị thục lưỡi, ta nghe rồi, ta khôi, ta lại nói chuyện được. Nhưng mà cái số nó hết rồi. Kêu mời tôi tới, tôi nói xong, tôi chỉ giúp tới đó thôi, hết rồi. Thì mấy ngày sau nó mới ra đi một cách êm ả mà biết đạo.
Con có 2 đứa em gái đó thầy, và lúc đi một viên cách đây khoảng 10 mấy năm, thì bị chết đuối này. Đào thì 2 đứa chết đuối, một đứa 12 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì con đó, thì con đọc là tiêu chí, là luân hồi tiêu chí, con thấy là cha con hiểu là chết ở cái tuổi đó thì 2 đứa nó sẽ vào chơi và gọi là cuốn tinh thần này thì sẽ rồi sẽ sau đó nó hết cái mà gần đây thì có người nhà công dân Việt Nam có đi qua thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó, phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Sẵn con hỏi thầy nó không biết cái giải không để trong trường hợp hai con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cúng giải cúng hết
dạ thì cũng phải làm. Tại vì có, bên Việt Nam thì coi thì có nói là hai đứa nó bị giam ở một là do cái giờ đó nó giam lên tâm hồn thì phải đốt tình hợp đó để lấy mạng để cứ giải
thầy trong phá luật cơ luật đốt cái hình ngọn để lấy mạng là cứ phá luật cơ luật cơ để cho nó học những luật nó tiến hóa trở lên mặt luật. Ông ba muốn thành đứa nào cũng làm được, là làm được. Thế không có sao ấy. Thế học thời nhá. Những được mới làm người được. Sau này nó lên nó làm cha làm thầy nhà rồi. Còn không cho nó học được coi đó.
Như trường hợp mà bên đó đã làm đó thì cái việc là làm trên đó để mà đủ để giải giải như vậy đâu thì vi phạm được gì?
Không ăn chung gì nữa. Hậu quả thầy sẽ đến. Còn để ý hỏi anh thầy ở đâu rồi tới bây giờ cũng lâm chung tôi gặp được hai người làm đó người đó trách nhiệm hơn. Còn lấy con tu cầu nguyện cho em còn quả mà thứ nhất là và anh em tu thứ tập
cảnh đời loạn động khó siêu, bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn. Đó. Cảnh đời là loạn động, làm sao siêu được? Chỉ có hướng thượng giải thoát mới siêu được. Bày mưu lập kế, giết người này, giết người kia để tranh giành cái quyền lợi, rồi đạt nhiều khó khăn, rốt cuộc sự khó khăn về mình. Giờ phút lâm chung cũng không yên, không biết tại sao. Rồi phút mà xuống địa ngục nó bị giam với A Tỳ, rồi không biết lý do gì mà tôi bị giam với A Tỳ. Tôi cứu người ta nhưng mà tôi không thấy rằng tôi đập tài và tôi cứu của người ta, tôi vung bồn cho tôi được sung sướng và quên tất cả mọi người, lúc đó tôi không hay, lúc đó là tội đó các bạn. Cho nên chúng ta tu, ta bỏ nghiệp tâm, ta đi lên, đi mãi, đi tới vô cùng, chúng ta đâu có nghiệp tâm. Nếu ôm lại mới có nghiệp tâm, mà buông bỏ không có nghiệp tâm. Bỏ quên nguyên lý cao tầng qua sanh sanh qua mà góp phần diễn say đó. Ở thế gian nó bày đủ thứ, bỏ quên cái nguyên lý cao tầng, tưởng là ở thế gian được rồi tôi cấp cái nhà được, tôi làm cái mua cái xe hơi là được, tôi có cái súng là được, tưởng là tôi xây dựng cả thế gian. Nhưng mà ngược lại nó không phải vậy, ngược lại là chúng ta làm khổ cho chính ta mà thôi. Làm cha, làm mẹ, làm thầy, thực hành trung hiếu, vui vẻ, cảm giao. Ở thế gian tưởng tôi làm cha, làm mẹ, hiếu nghĩa liêm chính, đó là tốt đó. Quy chân sắc, chân màu, si mê, động loạn, đối đầu thiên cơ. Lúc đó tôi càng ngày tôi cảm thấy cái đời tôi tạo ra quý quá, tốt quá. Rồi tôi ôm lấy nó, cái tôi si mê rồi động loạn. Rồi lúc đó cái thiên cơ nó mới phân xử tôi. Cái chiều hướng tiến hóa tôi không biết đi thì tôi phải đụng phải thiên cơ. Thiên cơ là định luật thay đổi của các càng không vũ trụ ba cõi mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ giữ cái nề nếp đó thì bị đụng, mà chỉ có tu giải thoát là mới không bị đụng. Bầu trời thế giới mịt mù tạo tâm tranh chấp mà chẳng giờ nào yên đó. Bầu trời dồn thấy thế giới mịt mù sao lại thay đổi bất thường, mùa màng thay đổi. Chuyện làm ăn của con người cũng thất bại, luôn cả chánh trị cũng thất bại, tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên. Không có lúc nào yên, lo âu mà không biết lo âu cái gì, thét được khùng, bơ vơ tại thế, não phiền, giờ sanh giờ diệt, khó yên khó lòng. đây rồi có sanh thì có tử mà mới chết rồi đi đâu đây đó, không có bao giờ yên hết. Cộng thêm lý thuyết phật phòng dẫn sai tâm thức khó tầm nguyên lai đó, đặt ra lý thuyết này lý thuyết kia lý thuyết nọ mà không chắc gì đạt trong cái phật phòng đó, dẫn sai tâm thức chỉ cho họ đi trật đường trật lối và không có chỉ con đường trở về với chính họ để ăn năn tự tu tự tiến thì khó tầm nguyên lai. Không biết hồi trước mình giáng lâm sao mà bây giờ mình bày đủ mưu kế mà rốt cuộc không biết mình là ai, tóc bạc mắt lờ cũng chắc biết, mình chỉ biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên động loạn cũng cộng thêm sự động loạn.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng. Từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến. Chứ không phải học để lùi.
Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi?
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nó tu tiến, nhưng mà các bạn làm bậy thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển, nó giáng lâm xuống trong tình dục rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tức tử không biết trước được.
Sau lúc này thì giống như mà có một cái gì mà thình lình mà một cái người nào đó đang làm cái gì đó, con mắt nó nhìn ra bàn tay, thì khi mà thình lình họ chết đi đó thì họ xuất hồn theo bàn tay ra hay là xuất hồn theo hai con mắt? Mình có thể mình chết mà trong cái này lưu ký, nếu mà mình nhìn cái gì nhiều quá đó mình chết, mình xuất theo con mắt đi xuống đọa lạc xuống địa ngục, hoặc là thí dụ như mình làm gì ở ngoài bàn tay thì mình có thể mình chết, mình xuất theo cái bàn tay mình ra thì cũng xuống địa ngục. Như vậy nếu mình vừa nhìn theo bàn tay mà mình chết đi thì theo bàn tay mình chết xuất đi, hay là mình chết theo hai con mắt mình xuất đi?
Chữ đó người ta cách nghĩa là mình hướng về cái tánh, là cái tánh trước đi xuống là đi xuống, bị chặt nó xuống mà hướng lên trên thì được giải lên trên. Mình đây là tự động nó sẽ hướng lên trên. Tôi lúc chết bây giờ rõ mà chết liền nó cũng đi lên, nó đi xuống. Chứng minh rõ cái đầu rút rồi, mình đi đâu, để ngõ nào, nhắm mắt ra đi rồi. Nha, có đường hướng rồi.
Ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa ra đời, mọi người kinh dị, mọi người nhìn với cặp con mắt thằng con nít thấy mũi chưa sạch nói đạo, nhưng mà rồi nghĩ nghe sự cương từ, nghe tấm lòng thành, nó mới lộ ra sự cương thực chất của thương yêu. Lúc đó mọi người mới ngồi lại để nghe. Nghe mà học, nghe mà trở về, nghe mà thực hiện, chứ phải nghe mà ôm cha Nhẫn Hòa rồi làm đệ tử cho cha Nhẫn Hòa đó không. Lúc ngày mới ra đời sắp nhập vào vô vi, lúc ăn cơm cũng hỏi trong phòng, gần ngủ cũng chung trong tạng hồn, không cho người nghỉ, để để thử sức từ bi của người ở đó. Cho tới ngày hôm nay chửi mắng rủa đủ thứ. Nhưng mà tâm thành là tâm thành như bạn làm. Trên đường đi biết đâu một ngày nào đó người không làm nữa, rồi các bạn sẽ biết sao không có những người như thế đó nữa. Một ngày nào tôi tịch diệt rồi, các bạn mới thấy là khổ khổ quá. Lúc ông Tăng còn sống toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, mình cảm thấy mình trì trệ, tuổi tác lại gia tăng, cơ tạng lại nó yếu rồi. Biết trông cậy vào ai đây? Giờ Phúc Lâm chung chỉ mình biết mình và tự đi mà thôi chứ đâu. Vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phê đảng có đồng đi với ta đâu. Từ lúc đó mới biết thương ta. Ta đã dọn đường đi cho ta, mà ta không chỉ đi. Rồi khi xuất ra khỏi thể xác, biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Tại sao không nghĩ đến giờ lúc đó mà? Vì tứ quan các bạn nó bị cảnh mờ ảo trần gian nó phình. Mắt mũi tai miệng nó phình, nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt của bạn và trở về với cái sự ô trực ảo giác phù phép. Giết được ai mà hại được ai mà rốt cuộc bạn bị lãnh đủ. Mau mau trở về với chánh giác, mau mau thực hiện với một kỳ gốc nhịn nhục đức nghiệp càng cao, các bạn sẽ thấy việc làm của một con người đạo rồi đấy, không phải một mình cha nhịn nhục, bạn đạo cũng dấn thân vô, cũng làm, cũng giảng, cũng cảm thức được con đường tinh vi trong nội thức của mọi người và chỉ rõ cho mọi người trở về ở bên giác trong thực hành.
Thầy, con đây không phải là câu hỏi nhưng mà đây là một cái chứng thực về sự thực hành của con. Từ khi mà con thực hành pháp lý vô vi, con cảm thấy trong người con rất là tốt đẹp, rất là thoải mái.
Cho nên cái pháp này là pháp của hành giả, chứ không có pháp của ông Phật hay là pháp của ông trời. Chính mình hành được tới đâu, mình học được tới đó và mình sẽ hướng rõ cái hạnh phúc của cả con vũ trụ và cảm ơn sự sống hiện tại của tâm linh. Cho nên nhiều người tu ở thế gian này bị nhiều người đã làm mê hoặc tâm thức của con người, và nó sẽ cho bà cái pháp và phải lệ thuộc nơi tôi sẽ điều khiển bà, thế là không nên tin. Cho nên Chúa hay là Phật cũng ở trong cái thức bình đẳng cứu độ, muốn đem mọi người trở về một vị thủy trí thanh thoát và tận hưởng hạnh phúc. Cho nên nhiều cách tu học ở thế gian đã làm cho con người lệ thuộc và đặt trong nền tảng mê tín, cầu xin quá nhiều, thiếu thực hành. Cho nên trong giờ phút lâm chung chuộc lấy sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian sắp đến. Họ nói được mà họ không sửa được là không có kết quả. Nói được và sửa được mới là kết quả. Cho nên cái phương pháp này khi các bạn sơ hộ hay làm pháp luân mà các bạn bữa nay nói vậy nói quá, bên tối nay các bạn làm không được. Đó là phương pháp tự kiểm soát mình. Cho nên chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy rằng cái thể xác này ở thế gian không có ai có thể chế chúng ta lại được. Rất tinh vi từ một sợi tóc cũng có sự nuôi dưỡng sắp đặt ở bên trong. Nhưng mà nhiều người nhìn bên ngoài và không có nhìn lại sự quyền vi và tinh vi trong cái thế gian này. Nghe cái gì cũng hay rồi cũng bắt chước, nói cái ăn uống, ăn bậy thế rồi cũng bệnh. Cho nên cái hay nhất ở thế gian này các bạn đã thấy, khối óc và tay chân của người đã tiến thiết thành một thế giới văn minh bây giờ. Cũng khối óc, cũng tay chân mà đem lại một cái tình trạng lo bó và lạc định. Cũng nhân loại đau khổ cũng thể hiện ở mặt đất này. Cho nên chúng ta có hai cái thái cực để học hỏi. Cho nên khi chúng ta học được hai cái thái cực đó, chúng ta phải trở về với chân tâm, chúng ta mới chọn con đường trung đạo để thăng hoa. Cho nên cái pháp này ở thế gian, pháp nào ở thế gian mà đem lại cho tâm thân các bạn được yên ổn, nên học và nên tiến hơn. Cho nên sự kiên nhẫn, nhịn nhục là quan trọng. Mình nhìn qua mình chê nó không hay, nhưng mà mình kiên nhẫn mình ngồi lại mình thấy cái hay của nó. Từ cầm cỡ cũng hay mà đấm phân cũng hay. Cho nên nhiều người cấp cao ngạo mạn tưởng là tôi học đủ, nhìn qua cái đó chê, khen đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc là họ tự mua lấy tâm thân rồi bất ổn mà không hay. Thì bình thường họ ôm cuốn kinh bằng giấy trắng mực đen họ thích. Nhưng mà cái kinh sống trong tâm họ quên mất. Do ba mình học biết bao nhiêu, mình đóng vai trò đạo kép tại thế gian, sống trong đời sống hiện tại, không thiếu một môn nào mà không chịu tự học mà thôi. Không chịu lập được tình thế thì không có quan tâm được.
Thưa thầy, nếu mà tiền kiếp mình đã học bài học đó rồi thì tại sao nhiều khi mình phải trải qua trở lại những cái gì mình đã học rồi trong những đời sống của tiền kiếp?
Cho nên bây giờ có cái cát xưởng nó sản xuất món đồ ra, nhiều khi test thử mà cũng phải sai, phải trở lại, phải nghiên cứu trở lại để làm. Cho nên chúng ta đã qua được nhiều đợt điều luyện, nhưng mà bây giờ chưa quản lý được, phải điều luyện nhiều hơn thì mới được thăng hoa cao hơn. Cho nên nhiều người thắc mắc, tôi hồi trước tôi có tu, nhưng mà tôi tu tới đó tôi bỏ. Tôi đi lên, mà lên tới đó tôi thấy mệt quá, không đến, tôi trở lại. Cho nên nhiều người ở đây buôn bán làm ăn, muốn làm giàu, mà cứ giữ con đường đó, mà đi tới thì làm giàu, mà đi nữa thì phải chuyển qua cái ngành khác. Thì đi tới chỗ thất bại là vậy. Cho nên người tu cũng vậy. Tu nữa thì bỏ cuộc, phải trở lại thế gian, học lại, học cái dũng để trở lại cái đường lối quân bình như trước. Cho nên những người tu nhắc tới Chúa, nhắc tới Phật, tâm họ nhẹ nhàng, vì họ hồi trước họ đã đi con đường đó rồi. Nên chỉ an một lúc thôi, mà không hành, nếu hành đến nó mới hưởng hạnh phúc đời được. Người tu ở thế gian, người đời nhìn vào, thằng đó ngu quá, ngồi để nhắm mắt để hành. Nhưng mà khi nó nhắm mắt, nó có những cái chuyển biến suy tư và mở tâm thức nó và cảm thấy những cái thế gian chưa thấy. Cho nên con người không có người nào ngu hết. Người cứ chê người này ngu, người kia ngu, nhưng mà ông trời không có chê đứa nào ngu. Bởi vì đấng cha trời đã đặt cái luật là cái thể xác và khối thần kinh của con người đó là luật. Người nào sai luật người đó phải bị. Đó là cái bệnh đã đặt sự đó. Những người bệnh nặng, những người giảng đạo đi tới thăm những người bệnh nặng, nói câu nào họ nhớ câu nào. Mà những người còn khỏe mạnh ở đời mà nói họ nói thật là khổ. Nên mấy ông giảng đạo cũng phải tìm những người bệnh giờ phút lâm chung nói câu nào họ nghe câu nào. Cho nên luật ông trời đã đặt đầy đủ hết. Cho nên xác con người là một phép lạ tại mặt đất này. Cho nên khối óc con người là bất cứ chuyện hay và chuyện dở ở thế gian đều là được. Cho nên các bạn phải nhìn lại vị trí của các bạn và hành tốt hay thì hành xấu.
Thưa Thầy, con có một điều nữa là mẹ con già quá rồi không có thiền được. Mà con cũng có nhắc nhở mẹ con niệm Phật, thì mẹ con nói mẹ con niệm trong tâm. Nhưng mà con để băng Di Đà trên bàn Phật, mẹ con ngủ gần đó có được không thưa Thầy?
Được.
Vì mẹ con giờ thiền chắc không được ngồi lâu.
Niệm Phật đi. Niệm Phật trong lúc ra đi nó dễ dãi hơn.
Dạ, và mỗi đêm thì con...
Người ta ở địa ngục mà người ta nghe lời tôi, ta niệm Phật mà người ta còn ấm mà.
Dạ thì ra thành ra con cũng để cái băng Di Đà mỗi đêm á, ở chỗ bàn Phật gần giường mẹ con
bà nghe.
Để cho
bà nghe.
Dạ đó.
Thì cái chấn động lực nó hỗ trợ tâm thức của bạn.
Để băng của thầy đó.
Dạ. Nó quý lắm.
Thầy với mình tu như vậy đó thì đến cái lúc mình thấy họ cảm giác mình thấy mừng để mình đi về nhà.
Đâu có chết mà sợ. Tu như thế này là không có sợ chết. Bây giờ phút lâm chung rồi bỏ xác ở đây ốc có ta kêu đi rồi.
Mình không có lo.
Không có lo nữa. Sướng chỗ đó, tu một cái điểm ở bộ đầu là rồi. Tới giờ phút lâm chung cái này nó lộng trọng hay kệ, mình cứ nghe chú ý chỗ đó là ốc là đi được. Mình cứ chú ý dưới. Ai để kệ đó.
Như thế là bốn tử dội mình, mình đã có bốn tử dội mình đủ kiện nó đâu có dội nữa mấy thằng tu này đâu dội mấy thằng khác trước nó mới theo trước con có cái chuyện con bác trước đó thì ông tu nhưng sau đó thì ông ra đời rồi ông có gia đình. Nó có khoảng con nhớ là 69 là bạn của tụi mình thì ông mất. Nhưng mà thường ngày thì ông hay ngồi như cách là người tập thiền vậy. Mà con trước đó con giờ là ông mất là theo một pháp này. Sau khi ông bệnh, nhưng mà không phải là bệnh người thường, ông nằm nói chuyện. Nói chuyện từ từ cho đến ông nói là cái dòng của mình là chết vào gia đình. Cho nên bác nói chuyện với con lần cuối. Rồi bác sẽ đi vào phòng 12:25. Phòng ngày đầu tháng 7. Rồi thì nói chuyện với con cái đúng là 12:25 thì con thấy mắt ông đi ngược lên và cái này mồ hôi đó nó xuất ra cả những cái này. Như vậy thì ông sẽ được về cái kinh tế này.
Thưa Thầy, người không tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, sau khi bỏ xác có đến nơi Côn Lôn Sơn tu được không?
Đó là cũng như câu kể trên. Tâm dứt khoát không phải là người tu. Mang tiếng tu mà tâm không dứt khoát cũng bị đọa địa ngục. Người tu tâm phải dứt khoát mới đạt tới nguyên lý của trời đất. Lúc đó nhắm mắt là đi lên cõi thanh tịnh, thay vì núp ẩn trong sự động loạn.
Thưa Thầy, người tu tại gia đã cạo đầu khi cha mẹ chết, không cần để tang có phải không?
Khi hiếu, có đời có đạo phải có tang. Ai sanh mình ra, cái đó là bằng, cái tang là bằng chứng. Ai sanh mình ra, có nguồn gốc mới có sự sống. Chuyện đó phải để tang. Không phải cạo trọc đầu, tôi làm sư là tôi lớn hơn cha mẹ, cái đó là không được. Bắt cha mẹ lại là không được. Mình đời đạo sống tu thì phải nói rõ rệt.
Sự chính giác của mọi người phải tự thức trong giờ phút lâm chung cuối cùng phải tự thức. Dù cho là ông vua thế nha, cũng bao nhiêu con chuyện đó thôi. Nếu không tự thức là tự đầy, tự đọa, tự hại lên mình. Cho nên những vị đó lần lần nghe hiểu rồi mà thấy rõ cái giờ phút lâm chung là chúng ta yếu lắm. Không cách gì hơn. Còn sống bám trong cái xác này, lý luận trong cái xác này mà thôi. Còn cái tâm thức là phải. Cho nên chúng ta tu hướng về trung đạo, soi hồn cho đúng, pháp luân cho đúng, thì cái hồn chúng ta xuất ra nhẹ nhàng, làm cho riêng mới gọi là thật. Lúc nào ở bên ngoài nói câu chân lý nào cũng cả hòa cảm cả càng không vũ trụ, vạn vạn người cũng một nguyên lý mà không hiểu được điều này là các bạn nói chân lý được, nhưng không hiểu được điều này mà nói chân lý là tự hại, bị khối này nhập, bị khối nghe nhập, rồi ám hại tâm thức, ám hại gia căn, ám hại bạn bè, không được thôi. Phải tin thức về trung đạo và để mọi người đồng đi với chúng ta mới là đúng. Còn ám hại người này, ám hại người kia không đúng. Dù cái phần thiên liên cao cách mấy, ám hại người khác cũng có luật nhân quả trừng trị. Ông trời không có bỏ một khía cạnh nào. Trời là đại bi thương yêu vô cùng, lúc nào cũng gắn liền với chúng ta, chính xác với chúng ta. Là mỗi một trời chúng ta đang ôm ấp đây mà không biết học, mà không biết sửa, mà không biết đọc lại bộ luật trời, chắc phải vấp phải cái luật nhân quả. Cho nên ông trời cho rõ có mắt mũi tai miệng để thấy luật nhân quả rõ ràng mà thức tâm, thì chúng ta xuống đây học nhìn nhũng và đọc lại cái bộ luật của Thượng Đế cho, để học và tiên. Chư Phật cũng vậy, chư Phật nhờ đó mà chư Phật hành khổ thăng hoa đi về cõi thanh nhẹ. Thì chúng ta ở đây cũng phải hành khổ thăng hoa, chúng ta mới đọc lại cái bộ luật của cha ban từ ban khi tân nhiệm chúng ta thôi. Tâm chúng ta kinh minh Thượng Đế, kinh minh cha, kinh minh Phật, không hành như Thượng Đế mà không hành như Phật thì làm sao chúng ta được sáng suốt? Phải dấn thân hành đạo mới sáng suốt. Đêm đêm ngày ngày giờ phút nào chúng ta cũng có sự sống của Thượng Đế của Phật, không có bỏ được. Nếu không có những tia từ bi đó, chúng ta không có cuộc sống trên mặt đất.
Cho nên chúng ta hiểu được dấn thân hy sinh thực hành, đó là quan trọng. Không thực hành thì không có thấy được cái luật nhân quả của trời đất. Thiên cơ biến chuyển, các bạn thấy rõ luật nhân quả chưa? Cuộc di tản của người Việt Nam ra đây cũng thấy luật nhân quả chưa? Trước kia tôi làm ông gì, ông này, ông nọ, mà bây giờ tôi phải khổ cực như thế này. Đó là luật nhân quả, nó đưa các bạn để học và tiến hóa, trở về trời, chứ không phải các bạn bị thua ai đâu. Càng khổ các bạn tìm đường tu là các bạn sẽ tiến về ánh sáng vô cùng. Đêm đêm chúng ta nung nấu cái ánh sáng đó, tu thiền thì pháp lý vô vi khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình của chính mình là ánh sáng. Ánh sáng đang chiếu rọi chúng ta mà nó không quân bình, làm sao nó tỏa ra ánh sáng? Nó là tịnh hơn chúng ta, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Bây giờ các bạn đang làm cái gì đây? Đang trở về thanh tịnh, là các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở, chiếu cho mọi người. Lời chân lý của bạn, các bạn vô cùng để cống hiến cho mọi người. Đó là hạnh bố thí cần thiết của người tu. Chứ không phải tu được chút bài chuyện này, bài chuyện kia, rồi đó rồi xưng danh ta là Phật, xưng danh ta là Thượng Đế, xưng danh ta là gì. Không chịu xưng danh một quỷ, mà chính ta là quỷ, cũng xưng danh là Phật. Cho nên ma quỷ lúc này lộng hành lắm, các bạn hiểu được, không nên tin bậy. Xưng danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Còn ông Phật, Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điển đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiểu, tùy duyên mà thức, tùy duyên mà tiến. Chứ Thượng Đế không nhập vô trong cái xác. Ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút thượng hơn. Chứ sự thật Đế không có làm cái đó, Chúa cũng không làm cái đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình, cuối cùng của hai năm sẽ thấy người đó nó ra sao mà. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám khi dễ một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến.
Con cảm ơn thầy cho tất cả mọi người có dịp để học hỏi và nói chuyện với thầy hôm nay. Câu hỏi của con rất là thông thường, không có gì quan trọng. Đó là sự thất mất. Chẳng hạn như con nghĩ rằng mọi người, tất cả mọi người đều làm sự tội lỗi. Làm sao chúng ta có thể ngoài sự học hỏi để làm tốt hơn, làm sao chúng ta có thể học hỏi hoặc là tu luyện như thế nào để giảm bớt cái sự lo sợ khi chết chúng ta sẽ bị trừng phạt. Đối với con là người Catholic, con không hiểu rằng cha thương yêu chúng con và cha sẽ trừng phạt chúng con. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó lúc nào cũng vẫn ở trong đầu óc của con.
Cho nên chị thấy người ta tu theo Phật, người ta ăn chay, và mình ăn mặn, mình mang nghiệp sát, mình giết cuộc sống của người ta để mình hưởng thụ, thì tự nhiên mình sợ. Mình sợ sự cá thù của con thú, của bạn mình. Nó có gia đình, nó có đặc khổ, tại sao mình không nữa? Sao mình đem cái tâm như vậy? Mọi người không có tội, không có ai có tội hết. Tại vì chưa hiểu thôi. Hiểu rồi để sửa ra hết tội. Không có tội quyết gì hết. Con người mà biết sửa không có tội quyết. Cái tháng, cái đỡ, cái thiền, khai mở quá thì tự nhiên nó không có tội phương gì hết. Cho nên chị bây giờ chị thấy chết sẽ xuống âm phủ, Chúa sẽ phạt tôi. Tại sao Chúa phạt tôi? Chúng làm bãi quá mà. Chị giết người ta cứ ăn mà. Thấy không? Càng ngày càng nào. Tôi không có thể nhẹ được. Tôi mới cảm thấy tôi tội lỗi. Tôi tội tầm. Nếu tôi bừng sáng, cái óc tôi bừng sáng, thấy nhiều cảnh giới, tôi thấy chính tôi để giải quyết được cái nạn tai cho chúng tôi. Có óc tôi nó khác, tôi giúp được thanh nhẹ được đi lên, rõ ràng, chứng minh được. Chứ bây giờ đi tới cái xã hội bây giờ con người ta nói về NFC, cơ tạng chỉ này chỉ kia nọ, do đâu mà chúng có. Do nguyên khí của càn khôn vũ trụ sinh ra cây cỏ qua ngày tháng với con ăn, chỉ ăn cái energy của cơ thể, mà chỉ ăn nhẹ thì có thể lọc lên óc, mà chỉ ăn nặng thì đem sinh nặng phá hại cơ thể và coi óc của mình. Nên chỉ phải lo thì sửa đổi cách sống một chút rồi nó mới ra. Chỉ đang làm chấu cái tiểu thiên địa này thì không nên giữ những sự ô nhiễm quá nhiều mà đi tâm. Nói cái vô chỉ dơ chỉ loạn thì thanh thật tươi đẹp thực tế mạnh, chỉ lo đi thiền cái luồng điển energy sẽ được thanh lọc nổi thanh quan của vũ trụ, thì con người chỉ được minh mẫn. Một thiền nó chỉ là khoa ấp thì sẽ tăng tiến văn minh trong thanh tịnh rõ ràng, lúc đó thì sẽ lo khác, thay đổi cuộc sống khác, thì hoàn cả nó không có đến với mình và tội không có gì. Mình giải tội đâu còn gì tội. Mình có cái ốc tại sao mình đem cái tội vào tham vào tham làm gì? Nói thiệt tất cả những người ngồi đây không có tu, không có hành, không có ăn chay, không chịu sửa điển, là người đó chỉ mang mấy chục kg thịt thu thôi. Tranh cãi cho cái chỗ cạn không có tiến lên cao một vì nó ốc nhớ bỏ gì lấy gì chứng minh thì ăn cái gì chạy vô được hết. Một số mấy người ngủ tạm, ngủ tạm đến ốc, thần kinh bị tê liệt, có ốc cạn rồi. Cái đáng nhớ, cạn nhớ. Rồi ngủ sợ, rồi nóng nảy. Không nói, gây lộn với người ta. Tự quỷ tâm ra. Và nhân nó chờ để nó trả thù. Bây giờ mình sản xuất không hạ trả thù. Mình tưởng cái mối thích khẩu đó là giúp được mình á, không có. Sau đó là khổ. Mà chỉ ăn lạm bạc là giúp gì được. Mặt này chỉ tươi sáng ra. Mọi người sẽ khen tặng. Mắt chỉ sáng, mặt mày tươi. Lúc đó chỉ mới thấy là nguyên lý của vũ trụ và cuộc sống của chúng ta không phải đòi hỏi một việc. Đúng sống rất dễ dàng. Chúng ta thấy tâm thắng an lạc. Còn những người cứ đòi hỏi nhiều. Muốn cái này, muốn kia, muốn nọ. Rồi không có chứa được được. Cố niệm bỏ mà thôi, tâm thân chúng ta không ổn.
rồi nó quá nhiều, tự hại mình mà không hay. Mình tưởng là Chúa phạt, không phải Chúa có phạt mình, phạt mình hết. Chính mình phạt mình là nhiều nhất. Bây giờ mình giảng ra, không có tội Chúa gì hết.
Cái chết tìm ra cái sống. Cho nên Thượng Đế nói, sanh tử một lượt, mình phải lo. Trong thử nó có sẵn. Cho nên người tu thì không có lo. Từ đó nó đem tới cái ngũ mảnh can đảm chiến qua. Mới có cơ hội biết Chúa là.
Thì mẹ già con được 85 tuổi, bà ta đã tụng kinh qua mỏ ăn chay được 3 năm nay rồi. Con vừa bao lãnh bà qua Mỹ. Bà qua đây bà gặp được con cháu bà hãng nguyện, bà than phiền bà đã quá già và muốn chết. Thì bà hỏi thầy, xin thầy cho biết là bà có thể chừng nào bà chết được. Bây giờ bà đã mãn nguyện cuộc đời bà rồi. Giờ chết ở Việt Nam hay chết ở Mỹ, ý bà là bà bảo con phải hỏi thầy những câu hỏi đó là bà.
Bà muốn chết là kêu bà hỏi lại. Bà biết bà đến đây trong cái lúc mà bà giáng sanh làm con người, bà có biết trước được không? Không. Thì cái chết đi mà cũng không. Mà nếu bà thật sự tu á, mà giải thoát là thấy mình đi được nắm chắc tình hay thế thì mới nói được cái ngày mình đi. Còn cái mình cũng không biết ngày đến thì chắc chắn cũng không biết ngày đi. Cho nên già rồi á, thì chuẩn bị hướng thiện. Cái sống mình có rồi, bây giờ mình chỉ thiếu có một cái chết thôi. Chứ không phải tôi muốn chết, không được. Cái luật tự nhiên nó sẽ đưa mình làm thiện, làm phước thì chết nhẹ và sẽ ở nơi tốt. Chứ đừng có dạy nếu tôi muốn chết rồi, tôi đầy đủ rồi, tôi muốn chết rồi, không có được. Phải làm thiện. Khi mình được an yên thì bây giờ mình được làm thiện, giúp con cháu rồi này kia cái nào mình làm thiện. Chứ đừng có nói chuyện là tôi muốn chết cho rồi, cái đó không được.
Thì bà đã tụng kinh qua bỏ ăn chay trường 30 năm rồi thầy.
Bởi vì bà khẩu khai thần khí tán báo kết quả gì hết. Kêu bà niệm Phật, giữ cái nguyên khí. Bà sống là nhờ cái hơi, nhưng mà cái hơi bà càng ngày càng xài như công tử xài bậy thế rồi. Rồi chết, rồi phần hồn tán loạn, không có phát triển. Khẩu khai thần khí tán. Bà coi kinh để bà hiểu lý và tâm bà thức thì lúc bà chết bà mới được nhẹ nhàng. Nói cho bà biết cho đó. Thế đó là cái quan trọng á, kêu bà niệm Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi, không phải đọc chi cho nhiều. Ta từ Nam Mô Di Đà Phật ta khai thác ra người ta mới hiểu được. Ta nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật người ta mới thuyết lý giảng đạo giúp đời được. Còn mình ôm cái lý của họ mà mình không hành làm sao mình giảng được. Thấy không?
Thế còn câu hỏi thứ hai, bà muốn hỏi thầy, các bà thầy cho biết coi bà về Việt Nam chết ở đây chết, thì câu đó thầy nghĩ như thế nào?
Tùy duyên, muốn ở đâu chết cũng tốt, không có cần phải về Việt Nam mới chết. Nhớ xứ của bà, quê hương của bà là bà xứ Phật, bà đã kính lễ Phật, bà đã tụng kinh, bà ý bà muốn cho Phật biết bà sẽ về xứ Phật chứ về Việt Nam làm gì?
Dạ, thì bà có nói Việt Nam là xứ Phật, thành ra bà không biết là...
Không phải đâu, về xứ Phật, Phật không có đất đây đâu, không phải thứ đất này đâu. Đất nó đất cắn, đất sạch, nó đâu đất này đâu, đất này dơ. Cái này có dòi.
Cảm ơn thầy.
Nếu thiền chưa đạt được thánh thai thì có thể được giải thoát không? Nếu
cái giải thoát là ăn thua. Cái phước duyên của mình biết còn sống mà mình biết thương mình, biết lo tu thiền và làm điều thiện và không có nói điều ác. Thì lúc đó chết thì mình cũng được nhẹ nhàng, được tiếp tục đi tu, không có đến nỗi gì đâu mà lo. Cứ lo thiện, làm thiện nhiều chừng nào thì cái chết sẽ yên. Vì cái sống mình có rồi, chỉ thiếu có cái chết thôi. Mà chết tốt là chết sống. Chết tốt là phải thanh nhẹ. Mình làm cái gì mà giúp cho được họ bình an, họ khổ mà được họ vui là mình cũng vui rồi. Giúp cho mọi người vui khỏe là mình cũng được nhẹ rồi. Mình tiếp tục lo giữ thiền là được. Còn thiền bên vô vi phải đặt đúng cái pháp luân thường chuyển như tôi cách nghĩa ngày qua đó. Thế chứ chậm chậm chiều sau nó mở bên trong. Chứ không phải là cái chuyện mở bên ngoài thấy đâu. Bên trong thấy có giá trị mà bên ngoài thấy. Làm nhẹ mà nó mở được. Chứ không có làm ào ào như đánh gió được.
thân tàn ma dại. Thân của Thượng Đế cho mà mình cứ xuất tinh hoài rồi phá hủy xác, thành chết, thành là con ma không biết đường đi, con quỷ chặt đầu. Thân tàn ma dại là vậy, tiêu hao. Có của đời cũng tiêu hao tầm bậy, mà có của trời cũng tiêu hao. Của trời cho có âm tin này kia cái nọ đi nói xấu người khác, chết thành ma dại, mặc hậu nghiệp. Mà dục tình quá nhiều cũng là em cũng ma dại, chết không có lối thoát. Chỉ thích sung sướng trong một chút mà không biết cái hậu quả, đó là ma dại. Cho nên thực hành về pháp lý vô vi đứng đắn thì giữ đều đặn và không có dại nữa, nó không có hoang phí thì nó không có khờ, nó đầy đủ. Tu tinh tấn đúng đường lối, giữ nghiêm luật tu hành thì con người chỉ có tiến tốt, trí nhớ sẽ thật là không có bị ma dạy mà nên lên đây quên hết ma dạy.
Con xin cảm ơn thầy.
Tôi cũng như các quý vị đồng bào Việt Nam ở đây, một là sợ tổ, hai là sợ tụ lại, mới đi chú ý thì mới đi chính thức qua đây. Chứ thật ra thì qua cái nước này hồi xưa từ nhỏ ai cũng muốn qua nước Úc rồi chi, có đi học thì cũng đi học bên Mỹ, bên Pháp, đậu bác sĩ, kỹ sư rồi về làm ở nhà, ông nào có ở lại nước ngoài Pháp mà làm đâu. Qua đây là toàn những anh em bồng bào đây là đều thở cái khổ là một, thở cái tù nữa là hai. Cho nên giờ quý thầy dạy cho để cách để làm cho tâm hồn yên lặng để mà sống qua ngày cho đến ngày chết, qua một cái kiếp khác cho nên đỡ ơn. Chứ còn chứ người mà sợ mà ở với người Úc đây nước thật á, thì tôi thì học cái tay chứ gặp người la gì tụi tay á Úc và cái ghét nhà Phật nhà đèn nhà đỏ thật tình như vậy. Thế nên là tôi nói thật như vậy. Chứ còn á mình á thì mình qua đây mình biết họ ghét thì mình vẫn qua đây vẫn nhờ. Đó là cái chuyện mà đi Úc đi Mỹ được cái người đi đi Phật Lan người đi Ý người đi đủ chuyện hết, đi Tây Đức đi Đông Đức đi gọn gì ra đầu. Có đời ngu mà cái nước Việt Nam mà đi tất cả toàn toàn thế giới như cái hồi 1975 đến bây giờ là có thì không có.
Dạ, thì bác mới thấy rõ là thiên cơ chứ.
Dạ.
Bởi vì không có chính phủ nào có thể năng có khả năng gửi chúng ta ra đây hết. Chỉ có ông trời chuyển một cái chúng ta ra đây. Mà chúng ta học để làm gì? Chúng ta học nghiêm khắc để xây dựng. Bác sống đây là học hỏi, bác chết bác cũng học hỏi, không có sợ khổ nữa. Sống bác đang rồi bây giờ cũng đang học hỏi, bác chết bác cũng học hỏi. Tại sao bác sống trong chỗ người Úc mà bác lại nói người Úc kỳ thị? Chính mình kỳ thị. Không người Úc cũng có kỳ thị. Nếu kỳ thị không cho mình tới đây, mình phải hiểu. Mình ra đây mình nhịn nhục, cái nhịn nhục của họ thiếu. Mình phải nhịn nhục mình nó đáng ảnh hưởng họ được. Nhiều người Úc rất tốt, đừng có nói hết tất cả không tốt.
Cảm ơn thầy. Khi chết đi, phần hồn chúng ta có được sum họp với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu khác đã đi trước chúng ta hay không?
Khi mà chúng ta tu đạt pháp rồi, chúng ta đi độ cho cứu nguồn thất tổ, giúp cho cứu nguồn thất tổ được thăng hoa, những xung quanh đó nó sẽ có dịp may mắn hơn bình thường.
Con kính chào thầy, kính chào ông bà.
Thầy con thì cố gắng tu lắm, thiền dữ lắm, mà nhưng mà già thì thầy cũng biết con sức yếu. Nếu một may như bữa hổm mà con chết rồi đó thầy, không biết con được thấy vô vui rước không?
Thì tới lúc đó mới hỏi chứ. Chứ bây giờ nói đâu có tin. Cái tâm mình hàng ngày hướng về vô vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người ta độ. Không có lo. Ở đây mà người ta đông vậy là phần hồn biết bao nhiêu người ta lo. Mà ta tốt hơn mình nhiều lắm.
Con thấy con cũng yếu sức tự tu cũng bằng ai mà, nhưng mà con cố gắng đó thầy.
Tại sao yếu sức?
Dạ bị già đó thầy rồi.
Tại lúc trẻ
quân khí nó hết
tại
rồi.
Tại lúc trẻ phá hoại nhiều.
Dạ.
Mất quân khí, bây giờ mình lo tu để khôi phục lần lần tranh khí của chính mình.
Dạ.
Nhưng mà tánh bây giờ bắt đầu ngay thẳng nhiều hơn hồi xưa nhiều.
Dạ.
Hồi xưa nhiều chuyện lôi thôi lắm.
Dạ. Giờ gia đình để yên rồi thầy. Con muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, ai cản trở nữa. Con cũng đậu ơn thầy giúp cho con nhiều cái trận chết lắm rồi.
Ráng đi, ráng làm tới đi.
Không biết chừng nào chết thiệt đi, chứ chết giả nhiều lắm rồi đó thầy.
Không có lo thì chết lúc nào không biết.
Dạ. Yeah.
Không có lo.
Thầy nghĩ là bật ra rồi không biết gì nữa chết đó.
Chết lúc nào không biết, cứ lo tu đi.
Dạ.
Thầy.
Con muốn hỏi gì thế thôi, con cảm ơn thầy.
Muốn biết chừng nào thì chết. Thì tới đây tôi đứng, tới đây tôi bịt luôn mỗi cái chết gì đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy. Thưa thầy, cách đây vài năm má con đã mất ở tại Việt Nam. Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và những ngày hôm qua thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa thầy,
mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi.
Yeah.
Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hiện nhiêu. Bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh chứ. Anh đâu cần phải thờ nữa. Bàn thờ trong tâm thôi. Đâu phải bàn thờ bên ngoài nữa. Không có xài bàn thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo á, mình mới xài bàn thờ bên ngoài để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu mình cũng lấy anh con ba cái chiếc đũa bao bông gòn chấm anh con hơ nghe thôi. À, còn cái tâm mình luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà phải thật. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ cái đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ hiền, mình nhớ mẹ hiền. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sửa ấm bởi được con. Đứa con trung hiếu. À.
Cảm ơn thầy.
Cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu rồi coi thử cái cầu cơ, cầu hồn gì coi. Mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu ấy chứ. Kêu. Vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên những người mà cái phần hồn được nhẹ là họ thích. Những người tu vô vi là có thiền. Nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc lên nó cũng không ấm đâu. Cái tâm mình, mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm rồi. Cái tâm điển quan trọng.
Thưa ông Pháp, con tên là Lâm Thức Nga, có mẹ là Nguyễn Thị Tốt, sinh năm Quý Hợi, vừa từ trần ngày 10 tháng 7 năm 2 Ất Hợi. Lúc má hấp hối cũng như lúc vừa mất đi rồi, con có khấn ông Tư, ông Tám, Đức Phật Lạc Thượng Đế, Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư Tiên, chư Phật, mười phương ba cõi, độ cho má con được sinh thanh tịnh độ, tu về khối vô vi. Xin ông Tám cho biết hiện giờ má con có khấn.
Con quen đông với má con sẽ chỗ tốt. Quen đông mà thành tâm á. Cũng như bạn mình giúp cái rồi. Không có gì, nãy ông nhắm, tám nhắm mắt được rồi. Không có gì lo. Con cứ yên tâm lo tu đi. Cầu siêu cho mẹ. Hả?
Chúng con phải làm sao cho mẹ được siêu?
Con phải cầu siêu. Nghĩa là trước khi thiền là con phải cầu nguyện là mẹ con là tên gì, bao nhiêu tuổi, chết lúc nào, trông tại đâu. Cầu xin cho mẹ được siêu thăng tịnh độ sau hai con nguyện. Sau hai con nguyện đó. thì đường điện nó đi thẳng xuống giúp, không có gì đó. Dễ lắm. Bây giờ con có chơi chưa, con ordinator chưa? Là bấm cái tới rồi có gì. Con biết ca xong dễ lắm, không có khó khăn.
Thì phải đốt nhang không ngừng cho tới khoảng 3-2 năm theo điện lệ. Không khí bị ô nhiễm. Đứa em của con có tận thành thử ra cái củ ở dưới đất. Không có xa nơi chỗ đốt nhang lắm. Sợ có hại cho sức khỏe của em con. Xin ông Tám chỉ bảo cho con làm cách nào cho người chết được mặt quỷ và được sống là
ăn thua tâm. Tâm con, tâm con nguyện thì má mới ấm áp. Khi con nguyện là đường điện hướng về đó rồi. Ấm áp, con quen đông người ta kéo con về đó rồi. Không lo. Thì có sao hết. Không có ngán không như mấy người kia là thắp nhang là gì. Tôi muốn giúp mẹ tôi mà không biết mẹ tôi ở đâu. Thắp thét rồi. Nhang thì nó tàn, mà túi thì nó cạn. Họ muốn suy nghĩ sao, suy nghĩ bây giờ thời đại văn minh là cần giải tỏa sự ô nhiễm. Mà làm càng ngày càng ô nhiễm thì bệnh hoạn truyền cho người khác, không có giúp người khác. Mình ở trong nền tảng văn minh nó khác, đừng có sợ. Nó nói hồi xưa ông đó ông làm vậy, hồi xưa ông đó ông vua mà ông làm vậy, rồi bây giờ tôi cũng bắt chước ông vua tôi làm vậy. Ông vua hồi xưa là ông thiếu phương tiện, ông mất trật tự, ông thiếu phương tiện, ông không về với tự nhiên được, thành ông mê tín dị đoan. Hỏi cho mấy ông tu ở trên núi, ông chết rồi ai, ai cúng cơm cho ông. Nhưng mà không gì chơi được.
Hỏi cái câu này là để cho ba con, tại vì ba con nói má con lúc còn sống rất là tin tưởng nơi ông bà cha mẹ. Thành thử ra má con cúng bái rất là đàng hoàng cho ông bà cha mẹ. Thành thử ra bây giờ trước tiên má con mất thì má con phải được tưởng phần nhân nói cho đàng hoàng. Mà ra con thì con thấy nó ô nhiễm không khí mà ra con phải nói.
Cái người yếu hay nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái đó là người yếu. Còn người sống cái trật tự của càn khôn vũ trụ thì tưởng tới cha mẹ mới là thật tập. Ngày nào rảnh ăn cơm mình cũng tưởng cha mẹ. Thì người nhận được sự ấm áp. Cái cây nhang này nó bay ra bao xa, cái điển con mới chạy xa được. Cái nhang không có chạy xa. Con niệm Phật hướng tâm về mẹ. Đêm đêm con cầu siêu đó là quý hơn con cúng mấy mâm cơm.
Như vậy là không cầu mà đốt nhang cũng
không. Có đốt làm cái gì, con soi hồn rồi con đốt nhang rồi. Soi hồn rồi chạy tuốt. Không, mình có giờ soi hồn, có giờ soi hồn, giờ thiền của mình á. Giờ thiền là cuộc sống của con. Con làm pháp luân là con hướng sửa trời. Mà con tưởng tâm về mẹ thì tất cả mẹ cũng nhận như con nhận, có gì đâu. Rồi mẹ còn sống biết con tu rồi mẹ an tâm rồi. Con đừng có đổi pháp mà con đi lạc đường lấy chồng rồi là mẹ sợ.
Con tiếp tục công phu.
Tiếp tục công phu đi, chết bỏ đi.
Nhưng mà tại vì ba con hỏi câu này là cho ba con, tại vì ba con thì nói là má con không nói gì, con hỏi ông Tám gì đâu, nói một câu chắc là về nhà con. Tụi con nếu mà con không đốt nhang mà con có bị lỗi một cái
phải có tâm không cần hương khói. Hương khói nó bay không xa, kết nghĩa cho ba biết phương tối hương khói nó bay không tới mẹ, tâm con mới tới mẹ. Mẹ sanh con ra luồng điển như nhau, cái trật tự nó phải trở về với nhau, không có sao hết. Còn ba con là đi lề lối xưa, hồi nào giờ ông nội chết rồi ba cúng tới bây giờ ba thấy ông nội không?
Vậy thôi là con biết mà không có đốt nhang thì là con có bị mang tội đâu.
Đâu có bị mang tội, tâm con hướng về trời Phật mà, cái điển con mạnh hơn cái nhang mà. Tại sao con không sử dụng, con tiếc cái gì nữa, mẹ chết rồi mình phải sưởi ấm người. Người chết nó lạnh lắm, mình tưởng tới nó là nó phải ấm. Con tu con tưởng là cái điển con chạy. Vậy là đâu có sao. Có người ta rước quả rồi không có lo.
Vậy là con là không có.
Không cần.
Không cần phải cúng dường.
Con vui không có gì hết. Con vui như mẹ còn sống vậy. Mẹ không có chết đâu.
Không cần phải cúng dường.
Cúng cúng con cho gia đình, cho mấy đứa cháu nó coi là mày có bà ngoại, có bà nội, nó giữ cái lễ phong lễ giáo của gia đình như vậy.
Dạ thưa thầy, con bắt buộc phải khổ mới thức thì tu đi không ạ?
Chứ sao? Khổ một quả tăng thân thầy mới tìm được cái dưỡng. Còn đây không? Làm mẹ, làm vợ mới thấy tình của một hiền mẫu đối với con. Thấy tình thương của một hiền thế nhân. Chiều sâu của hiền thế, chiều sâu của hiền mẫu. Nếu không khổ làm sao hiểu được chiều sâu của chính mày.
Chứ con thì cũng thấy nhỏ lớn con cũng có khổ gì, con thích tu.
Thôi con thích tu chứ, nhưng mà con phải khổ.
Con cũng biết khổ là sao.
Con không biết khổ là sao, nhưng mà khổ. Tới lúc đây rồi con sẽ thấy kinh nghiệm ăn, bệnh hoạn, yếu ớt trong tuổi già. Rồi bây giờ con tu trước, con không sợ được đâu.
Chứ tại vì chồng con nói sao cái đạo gì mà cần khổ mới đi tu, tại sao tu mà phải khổ sung sướng.
Con người ở thế gian khổ chứ đâu có sung sướng con. Tại chồng con thấy lậu. Nó khổ nó đâu có biết. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ không có chối được. Hỏi cho anh ơi, nó khổ cho hồi chết rồi. Anh để lại cái gì cho em? Em chỉ khóc. Anh để cho khổ cho em mà anh không thấy. Thấy không? Khổ nhất định là phải khổ, mang cái xác phẩm là phải khổ. Tới giờ là phải ăn. Ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Khổ lắm không có thương sướng đâu. Nếu mà thật sự là người thương sướng, ăn một lần không có ăn lần cái gì nữa là được. Thương sướng, ăn hoài là làm việc hoài. Hao mòn. Khổ là hao mòn để tiến hóa. Thấy không? Khổ cũng mới lập hành. Khổ cũng mới dẹp tự ái. Khổ cũng mới chịu hòa tan với mọi người. Thì cũng đổ tâm sự. Còn không khổ nữa, tôi sướng mà tôi chuyện gì phải đi làm chuyện. Chỉ đứng dịu, chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi, không chứ. Còn khổ con hòa tan với mọi sự khổ để con có cơ hội thức tâm. Tại sao tiên Phật xuống sức tất cả xuống đây nói chuyện sự tâm năng học khổ để xây dựng cái dũng khí để tăng được. Con hiểu không? Lo là khổ đó con. Con hỏi chồng con nên có lo. Cái lo bây giờ hãng nó sụt nữa lên lên lo. Nhà anh dọn lên lo. Xe anh để bánh lo. Các lo. Thế nở mấy chục năm mua nhà, thế nở mấy chục năm đang lo. Mà nó lo, khổ, khổ ra ra. Sao? Nhưng người ta phủ nhận thì người ta không thấy. Mà khi người ta thấy rồi, hay lắm. Thật sự là chúng ta khổ, kể cả ông Tổng thống. Ông Tổng thống không có chút bụi gì chứ. Nhưng mà ngày nào ông cũng biết trước từng bụi sẽ đầy lào ông chạy đi ngoài. Các nó sẽ vui sát. Chạy đi ngoài. Tính trước nhưng mà vẫn chạy xuống phút. Cái luật nó vậy. Sanh lão bệnh tử khổ là lúc trời. Không có một người nào chạy khỏi được hết.
Cái này khổ, cái chuyện
nào
mình biết
hết
rồi.
Khi mình giải thoát. Khi giải thoát rồi, thấy hết. Vì cái tâm con đừng ô nhiệt nữa. Đừng nuôi dưỡng thất tình lục dục nữa. Cái tâm chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ với hơi thở thanh nhẹ này. Đóng góp cả cả con người đủ. Tâm con lúc nào phải giữ ở thanh nhẹ đó. Con mới sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Còn lo đầu này, lo đầu nhiều nọ là nó buộc, nó rút mắt không? Cha mẹ đang sống với tôi vui quá, tôi đâu có thấy khổ. mẹ thì chết, tôi thì khổ. Khi tôi ẩm con, khi tôi giáo dục con tôi nhớ mẹ tôi khổ. Và nếu tôi tu rồi tôi cũng khổ. Tôi thấy mẹ tôi là tốt. Tôi có nhiệm vụ làm điều tốt, lập hạnh tốt để cho mẹ tôi vui hơn tôi. Là người tu mới giải thoát được. Đó kia mình giải thoát. Giải thoát cái phàm tâm. Nuôi dưỡng phàm tâm nó có tu được. Con hiểu điều này không? Nó cũng khổ, khổ nó có. Phàm tâm nó chứ.
Khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủ lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Là cũng rất xin muốn được đóng bác sơ thầy. Xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn
đi về đâu. Bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết. Bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác này, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi, mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về và hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi.